Ba La Mã. Trần Thông giơ kiếm trỏ một dãy núi mập mờ trong khói mưa phùn. Con ngựa nâu cao lớn của chàng bỗng hí vang lừng như mừng với chủ. Chàng quay lại bảo các bạn đồng hành. Vạn Kiếp đấy! Vạn Kiếp, nơi phủ đệ của quốc công, vì thường đi đôi với tên vị anh hùng đã nhiều lần cứu quốc mà cả nước sùng bái. Vạn Kiếp còn là nơi tụ hội các nghĩa sĩ bốn phương, những người tâm huyết đã bỏ gia đình đến đây gánh vác một nhiệm vụ nặng nề, những người mà tên tuổi và thủ đoạn đã lừng danh như sấm sét. 2000 quân tinh cương lướt sướt tiến trong mưa. Họ đi đã lâu mà mưa nặng hạt, nhưng nghe hai tiếng Vạn Kiếp, họ bỗng quên hết cả rét mướt và đường trường, tinh thần đột nhiên thêm phấn phát. Mắt họ cùng nhìn, tay họ cùng trỏ, nhìn miệng cùng reo. Vạn Kiếp! Họ rảo bước, lòng cởi mở như cánh buồm căng gió bể. Đây đã đến nơi mà lâu nay những khi còn ở hương thôn, họ vẫn thường khao khát được để chân tới. Vạn Kiếp có một tính cách thiêng liêng hơn một ngôi đền. Những người muốn xứng đáng là trăm nhà không thể bỏ qua không đến đây để rèn luyện và buộc mình trong kỷ luật quốc công. Trần Thông, sau khi vào ý kiến đại vương, trở ra trông nom anh em đóng trại và thu dọn. Tuy đang háo hức mà chàng không khỏi có ý nhớ nhà, lại thêm nỗi bỡ ngỡ vì chưa quen không khí ở đây. Những hào cũ làm việc mới nhanh nhẹn làm sao? Họ nói cười luyên thiên, quần vác rất nặng nhọc, nhưng trông họ đẹp vô cùng. Văng vẳng trong khe rừng đỉnh núi những tiếng ca trong trẻo, hồn nhiên, tưởng như ở đây người ta sống trong hòa bình. Chiêu Thành Vương bất giác thẹn vì mình đến muộn, nếu không thì đâu đến cái nỗi vụng về bang mới này. Trông khóe mắt, nghe tiếng cười, Vương cảm thấy khó chịu như họ chế nhạo Vương. Mà thực ra họ tâm địa gì đâu. Họ niềm nở với những người lính mới. Họ còn khen quân tinh cương gọn ghẽ, nhanh nhẹn, tuy mới mẻ mà đã gần như qua sự rèn luyện ở Vạn Kiếp. Nhưng Vương và quân tinh cương sánh làm sao kịp những bậc đàn anh kia. Trước làn sóng quân thù, họ là những con đê ngăn thứ nhất. Sung sướng thay, người lính đã ngã đầu tiên trong buổi giao phong. Trông họ mới nhẹ nhàng, mới kiên quyết biết bao. Họ đã dự những trận ác liệt ở Khả Lộc Châu. Họ đã chiến đấu anh dũng trên ải Chi Lăng. Họ đã từng đâm chém vật lộn quân thù. Họ giàu bao nhiêu kinh nghiệm, họ phần nhiều mang những vết sẹo vinh quang. Có lẽ họ cũng tự đắc đôi chút, mặt họ dương dương, tiếng cười giòn giả. Thú vị nhất là họ mặc những áo của triều đình bang do những phi tần công chúa may. Có người lại khoe với Vương những đường kim chỉ khéo léo của nàng An Tư, đẹp nhất trời Nam. Vương thấy nào nào thứ tình êm dịu của người yêu. Vương phảng phất như nàng ở gần đây, lòng choáng một nỗi buồn pha chút ghen tuông nhớ hảo. Tết đã tràn lớn khắp nơi như một đợt sóng im lìm từ ải Bắc đến Đồng Nam trong những hương thôn đầm ấm, nhưng đến chết bên bờ Vạn Kiếp. Đêm 30 mưa phùn lành lạnh, gió thổi đón đông quân vui vầy. Vương cũng có đôi chút nhớ nhà và khắc khoải vì An Tư, nhưng rồi cũng tan ngay. Khi một hồi trống nổi, các tướng sĩ kéo vào mừng quốc công, thì bao nhiêu thói nhi nữ đều tiêu tan như mây khói. Trong buổi đầu xuân, quốc công cùng mọi người nâng chén rượu thề quên thân đuổi giặc. Ý hào hùng của tráng sĩ nhẹ hơn gió xuân, cung kiếm đẹp hơn giò bánh và những tiếng chang chát của côn quyền vui hơn tiếng pháo. Người ta mừng tuổi nhau, người ta hỏi nhau về binh thư, về võ nghệ, quây quần nghe những bạn hát giỏi hay đàn sáo hay, vỗ tay làm nhịp hay múa kiếm mua vui. Cho nên ở đây, tuy sặc mùi chiến tranh, hình thần chết phảng phất, mà cuộc đời có một sinh thú vô cùng thiêng liêng cao quý. Người ta đã hưởng một Tết lạ lùng, ra ngoài khuôn khổ Tết của người thường. Người ta cảm thấy cái say sưa kiêu ngạo của chàng thủy thủ đứng mũi thuyền chống chọi với sóng gió, vững tay mạnh lái, cố tránh cho những kẻ ngồi trong khoang ấm nổi chết dưới vực sâu. Vương đã dần dần thân với những anh hùng mà chàng kính phục và muốn theo gương can đảm. Chàng quyến luyến tất cả mọi người. Những bất trắc của nghề binh đao càng làm cho họ thân nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không tính toán, không quản công. Chỉ vài hôm, chàng đã hoàn toàn là người con yêu quý trong đại gia đình quốc công. Và chính ở đây, chàng mới cảm thấy tất cả cái nghĩa của gia đình. Vì ở đây người ta sống hòa hợp nhau, anh em ruột cũng không có những hy sinh như thế. Quốc công quả xứng đáng là chủ cái gia đình ấy. Chính gia đình riêng của quốc công thì đã phân ly rồi. Phu nhân và nguyên quận chúa mà bỗng liễu thường thước tha trong vùng vạn kiếp, nay đã tạm lánh vào miền trong. Trong bốn vương tử, một người có tội đã bị quốc công đầy ra ở một cù lao xa lánh ngoài biển đông, bạn với sóng gió, chim trời và giặc biển. Ba người ở nhà cũng chẳng hưởng một quyền lợi gì đặc biệt, và thường vẫn chung những nguy hiểm với mọi người. Ở đây, đại vương để hết chân thành, tưởng hồ đượm một màu vô cùng thân ái. Người ta cũng như quốc công, ai cũng yêu gia đình mới với tất cả tâm can phế phủ. 3.000 môn khách của quốc công cũng đến đây, mong đua thi đấu sức, đáp ơn người có độ lượng như Mạnh Thường Quân mà tài trí thì gấp 100.000. Họ quây quần bên đại vương, tận lực phù tá. Văn tài như Trương Hán Siêu, mưu lược như anh em Phạm Ngộ, Phạm Mại, Ngô Sĩ, vân vân. Lại có người như Vũ Trí Thắng, cơ mưu hơn người, ngoài chiến trường là một dũng tướng. Chính Vũ đã dâng đại vương một tập địa đồ do Vũ biên chép rành mạch sau khi phiêu lưu khắp các miền trong nước. Tập này đã giúp quốc công nhiều trong sự bày binh bố trận. Còn bao nhiêu người tài nghệ? Người sành tính toán, người giỏi biên chép, người có tài ăn nói, cả người thạo âm nhạc. Người nào cũng có một công việc thích hợp với bản lĩnh riêng, không một người nào thấy mình vô dụng trong xưởng hoạt động của quốc công. Tài mọn nào cũng được đại vương điều khiển, và giữa hàng môn khách, không nở một ghen tuông. Sau hàng môn khách, đây là những gia tướng trung thành. Mỗi khi nói đến Giả Tượng, Yết Kiêu, không ai không cảm động. Không biết họ sinh quán ở đâu. Có lẽ họ là những đứa bé bỏ rơi, được đại vương cứu vớt, rồi lớn lên theo hầu. Nhờ họ mà trong trận thua ở Kỳ Cấp, quốc công mới thoát khỏi tay giặc chạy về vạn kiếp. Giữa mấy lần vây như bao nhiêu vòng thép, tướng sĩ lạc lõng, đại vương chỉ còn có Giả Tượng theo hộ vệ. Tượng đã mang bao nhiêu thương tích, mặt mũi thân thể chân tay, máu chảy lên láng, vậy mà vẫn chống đỡ cho chủ, hết sức dẹp một đường máu để đưa đại vương đi. Đến khi thoát trùng vây, đại vương tuy đã dặn Yết Kiêu đợi thuyền ở bến Bãi Tân, nhưng lại muốn dùng đường bộ về vạn kiếp. Giả Tượng nói, Yết Kiêu chưa thấy đại vương chắc chưa bỏ chạy, về Bãi Tân thì hơn. Quốc công ngần ngại, vì bao nhiêu chiến thuyền do Yết Kiêu quản lĩnh đã có tin bị quân giặc đánh tan, lẽ nào Yết Kiêu còn ở đấy? Giả Tượng quả quyết. Yết Kiêu là người trung nghĩa, đại vương truyền đóng ở chỗ nào, thì dù chết cũng không chịu bỏ. Tiểu nhân đã biết, xin đại vương cứ ra Bãi Tân, có thế mới thoát được. Quốc công nghe lời, chạy ra Bãi Tân, quả nhiên Yết Kiêu vẫn còn ở đó. Kiêu bị thương cũng nặng như Giả Tượng, chiến thuyền tan cả, nhưng vẫn cố giữ một chiếc liều chết đợi đại vương. Thấy quốc công, Kiêu ghé thuyền vào đón, mừng quá ôm lấy đầu gối đại vương mà khóc, rồi rong buồm thuận lái chở vương về vạn kiếp. Quân giặc cũng vừa tới nhưng đuổi không kịp, Đại vương nhân việc ấy than rằng: Chim hồng, chim hộc bay cao được là nhờ lông cánh. Nếu không có lông cánh thì cũng chỉ là chim thường thôi vậy. Cho nên đối với Yết Kiêu, Giả Tượng, các tướng sĩ có rất nhiều thiện cảm, coi như hai người có công lớn nhất với quốc gia. Ngoài Yết Kiêu, Giả Tượng, còn ba gia tướng Cao Mang, Đại Hành, Nguyễn Địa Lô, tất cả năm người thân tùy của quốc công, toàn là những tay võ nghệ giỏi và rất được việc. Những mệnh lệnh của quốc công đều do họ truyền đi, không sai một ly. Trong những công cán hiểm nghèo, như việc đi dò xem trận giặc, họ thường theo quốc công và không bao giờ không làm tròn phận sự. Ba vương tử, Hưng Vũ Vương, Hưng Hiếu Vương, Hưng Trí Vương, dường không chịu kém bọn gia nhân. Sau khi thất trận ở mặt Bắc, quân gia tan tác, quốc công sai ba con về mộ quân ở Bàn Hà, Na Ngạn, Trà Hương, An Sinh, Long Nhãn. Nhờ tài khôn khéo, lòng nhiệt thành phấn phát. Chỉ trong có mấy hôm, ba người đã khởi được 10 vạn quân. Nhân tài kéo ra như nước, về cả vạn kiếp để chịu quyền tiết chế của đại vương. Vì thế mà lỗ hổng trong quân đội do những trận thua lớn ở Bắc Giang lấp được ngay và quân tình lại phấn khởi. Ngoài những người ấy, đây là tướng của triều đình. Nào là Hùng Thắng, Huyền Du, nào là nội quân Đô Hánh, nào là đại tướng Nguyễn Thức, coi quân Thánh Dực dũng nghĩa. Nào là hai anh em Hưng Đức Hầu, Trần Tự Quyền, Nhân Đức Hầu, Trần Tự Toàn, dòng dõi Trung Tín Hầu, Trần Tự Khánh khi xưa đã lừng danh trong trận tử thủ ở Chi Lăng. Vì lòng quyết chiến, vì những phương sách phòng thủ rất khéo, vì tài biến báo rất nhanh và phong phú, hai hầu chỉ có 5.000 quân mà đã cầm cự với cả đại đội binh mã của Thoát Hoang tấn công hàng năm, 6 hôm liền. Hai hầu đã nổi tiếng là thiện thủ. Chính quốc công giao cho hai hầu trọng trách giữ việc phòng thủ vạn kiếp. Vị lão tướng Lê Phụ Trần, người đã cứu vua Trần Thái Tông khi trước, bậc tráng sĩ của hai trận, cũng có mặt bên trướng quốc công, làm cố vấn cho quan quân. Lê không những là một người lính giỏi, lại đã nhiều lần sang sứ, nên hiểu tình hình triều đình và quân nguyên hơn cả mọi người. Nhưng không phải chỉ giữ vai tham mưu thụ động, Lê vẫn hăng hái ra sa trường, treo gương can đảm cho đàn trai trẻ. Hoặc vâng mệnh quốc công thao luyện quân sĩ, làm kinh ngạc mọi người vì sức khỏe tuyệt luân rất hiếm đối với một ông già ngoài 60 tuổi. Vị lão anh hùng ấy còn được cái vinh dự là thuộc vào một trong 4 hộ tướng khỏe nhất nước Nam. Vì chỉ có Lê cùng Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, Nguyễn Khoái và Phạm Ngũ Lão là địch được viên tướng Kiều Dũng Ô Mã Nhi. Ba người sau không có mặt ở đây. Họ vâng mệnh quốc công cầm cự với Thoát Hoang trên Bắc Giang. Bảo Nghĩa Vương quả đã không làm nhỡ việc của quốc quân. Quan quân đã về tự ở Vạn Kiếp từ nửa tháng nay, chỉnh đốn lại tình thế. Vậy mà Thoát Hoang vẫn còn lần chần trên mặt Bắc, tiến quân rất chậm. Cũng vì thế mà quốc công đã một lần bảo các tướng: không có Bảo Nghĩa Vương, ta đến bó tay mất. Người ta nhận thấy những việc khó khăn nhất trong quân, quốc công thường hay giao phó cho Bảo Nghĩa. Mỗi khi cử Bảo Nghĩa làm việc gì quan trọng đến đâu, quốc công cũng yên trí là không có điều gì sơ suất. Cho nên Hưng Đạo hay nhắc đến Bảo Nghĩa Vương. Thậm chí Bình Trọng không có mặt ở Vạn Kiếp mà tưởng tượng như là có mặt. Nhiều tướng khác cũng vậy, tuy ở xa mà vẫn phảng phất sống bên mọi người, vì là chủ động những giai thoại trong quân mà tướng sĩ thường đem ra bình luận. Họ hay nhắc đến đảm lược của Chiêu Văn Vương, một ngựa bình máng năm xưa. Họ ca ngợi cảnh tang thương khí khái của lão bán thang ở bến Bình Thang, nay đã là phò cô tướng quân Nhân Huệ Vương, trấn thủ Vân Đồn, uy dệ miền biển. Câu thơ người Tàu định mỉa Mai Vương: Vân Đồn kê khuyển diệu giai kinh, thì đối với người Nam lại là lời khen, quân sĩ đọc lấy làm khoái trá. Người ta còn mến Nhân Huệ Vương vì đã cực lực chủ chiến, tán thành ý kiến của Hưng Đạo Vương. Ba chấm. Chú thích: có lẽ do lỗi in, ở đây bị thiếu mất mấy chữ nên câu văn không lọn nghĩa. Tri Tân số 164, 26 tháng 10 năm 1944, chú thích của gia đình tác giả. Hết chú thích. Tình thế non sông biết đâu lại không xoay khác, và quân Nguyên không làm chủ được nước Nam rồi. Họ còn truyền tụng cả cái cử chỉ của chàng trai đang sọt làng ủng, mãi tính công việc mà gươm giáo đâm thủng đầu gối cũng không hay. Những giai thoại về những tướng mà họ thường gặp và cũng đang lo cứu nước như họ, có một ảnh hưởng rất lớn và bổ ích cho tinh thần tướng sĩ, và càng tăng lòng tin tưởng về tương lai. Nhưng người có cảm tình nhất với Chiêu Thành Vương là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản. Khi Vương mới đến Vạn Kiếp, Hầu vâng lệnh quốc công đi do thám tình hình giặc, mãi đến mùng 2 Tết mới về. Vương vẫn mộ danh Hầu, nhưng chưa gặp bao giờ, vì Hầu ít tuổi, không mấy khi đến kinh thành. Có một dịp để gặp Hầu là ngày hội nghị Bình Thang, thì khi ấy Vương lại không thèm để ý đến người con nít mà vua không cho dự bàn. Vậy mà người con nít ấy đã nhô ra khỏi bóng tối, đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, và những thủ đoạn anh hùng đã làm cho triều đình kinh ngạc, quân giặc kiêng dè và gây được cảm tình của quân đội và quốc dân. Danh Hầu đã lừng lẫy khắp mọi nơi, người ta thường lấy Hầu làm gương can đảm cho con trẻ. Bằng tuổi này, Hoài Văn Hầu đã đánh bao nhiêu trận, lập bao nhiêu công. Trẻ con thường vẫn tai nghe kể chuyện Hầu, từ việc bóp cam cho đến việc diêu quân mãi mã, thêu lá cờ đề sáu chữ vàng, phá cường địch, báo hoàng ân. Người con nít ấy, với 600 quân và một lòng táo bạo, đã từng đối chọi với cả một đạo binh của Thoát Hoang và đã suýt lấy được đầu Trấn Nam Vương. Người trẻ tuổi nhất trong quân đội ấy, lạ lùng thay, là người được dân gian nói đến nhiều nhất sau quốc công Hưng Đạo. Chiêu Thành Vương đã đến cùng Hoài Văn Hầu với tất cả lòng ngưỡng phục. Vương khao khát công danh và rất mong nổi tiếng. Hầu tiếp Vương trong trại riêng. Vương đã được nhìn thấy lá cờ thêu sáu chữ lừng danh trong dân gian, đã chính mắt trông thấy người con nít kỳ dị. Đã ngưỡng phục, Vương lại càng ngưỡng phục. Hầu cao dong dỏng, hơi gầy, thân thể chưa hoàn toàn nở hết, da trắng, môi đỏ, mắt sáng loáng như gương, trang mạo có vẻ đàn bà hơn là chiến sĩ. Vương bỗng thấy quyến luyến Hầu như một người con trai đối với một người con gái. Và Vương hơi tuổi. Danh đã không bằng Hầu, mà Vương còn xấu xí và già hơn biết bao. Có chút an ủi, họa chăng còn có an tư, nhưng ở đây cũng hình như phai nhạt. Tuy vậy, cái tuổi của Chiêu Thành Vương chỉ trong giây phút rồi tiêu tan ngay. Hoài Văn Hầu rất niềm nở, rất thực thà. Hầu nói: chú đến bao giờ? Cháu vẫn nghe tiếng chú. Quốc công vẫn thường nói đến chú. Cháu vẫn muốn được gặp chú, sao chú đến muộn thế? Bây giờ có chú ở đây, không sợ gì quân giặc nữa. Ngoài nghĩa gia tộc, một tình bằng hữu thiêng liêng gắn chặt hai người tuổi trẻ ngay từ phút đầu tiên gặp gỡ. Và cũng từ đó, trên hầu hết bãi chiến trường, người ta thường thấy lứa anh hùng ấy song song cùng tiếng. Quốc công Hưng Đạo đặt hết lòng tin vào tướng sĩ, chưa bao giờ để lộ một chút nghi ngờ về lòng trung nghĩa của họ. Có lẽ đó là then chốt của thành công trong điều khiển và là nguyên nhân uy tín của đại vương. Tuy vậy, Đại vương hiểu hết cả, để ý hết mọi việc và thường có mặt ở khắp nơi. Người ta tưởng như đại vương có tài phân chia thân mình như Tề Thiên Đại Thánh để chỉ huy quân sĩ. Khi bàn bạc với các tham mưu trong trướng, khi đi thăm các trại, khi xem xét những cơ quan phòng thủ, cả xưởng chế khí giới, bãi đóng chiến thuyền, duyệt những cuộc thao luyện bộ chiến, thủy chiến, những phép công, phép thủ. Chỗ nào cũng ban lời chỉ giáo rất tinh tế, hay cho những huấn lệnh rất nghiêm minh. Những sai lầm nào đại vương cũng nhận ra, lời đính chính mới thân mật làm sao. Những sở trường nào, những tiến bộ nào dù không đáng kể, cũng được đại vương khuyến khích, khen ngợi. Hình như đại vương chỉ trông thấy cái hay của mọi người và tìm hết cách để làm nảy nở những tài riêng. Cho nên đại vương chỉ trông về đại cương, không làm gì mà mọi việc chạy rất đều, tiến rất nhanh. Tuy đại vương là một người quyền nghiêng thiên hạ, chỉ một lệnh truyền là có hàng bao nhiêu kẻ rụng đầu. Vậy mà đại vương ít khi quở trách ai. Nếu có thì những quở trách ấy không làm cho người ta tủi mà lại tăng lòng phấn phát. Người bị mắng chỉ cố sức mong sao chuộc được lỗi mình. Nói rằng quân sĩ quyến luyến chưa đủ, phải nói họ say mê đại vương, họ có một tình yêu hồn nhiên sâu xa đối với chủ tướng. Họ khao khát trông thấy mặt vị anh hùng. Tuy đại vương nghiêm nghị, đại vương qua chỗ nào là tráng lo âu bỗng sáng, người mỏi mệt bỗng khỏe, những ủy mị bỗng tan, lửa nhiệt thành lại nhóm, những khó khăn hóa ra dễ dàng. Nghe đại vương nói thì không ai không mê, lời rõ ràng, hút chiết, không kiểu sức, thấm thía đến đáy lòng. Khi êm dịu phấn khởi tinh thần, khi hùng hồn. Cho nên bước chân của đại vương thường để lại ánh sáng, hòa hợp và tin tưởng. Mỗi lần đại vương đi khỏi, người ta bâng khuâng nhớ tiếc như hội vui qua và mong mỏi như con trẻ mong cha. Mà quả thực, nếu đại vương không là cha mọi người thì sao lại thân yêu họ thế? Sao lại thưởng phạt công minh như thế? Sao lại khéo giàn hòa những sự xích mích và hiểu thấu lòng họ đến thế? Tình thế nguy ngập, việc quân phiền toái, bao nhiêu khó nhọc đều để trên vai đại vương. Vậy mà đại vương vẫn còn thì giờ hỏi han quân sĩ, chuyện trò thân mật, săn sóc cả đến việc ăn mặc của họ. Có ai đau yếu hay thương tích, nhiều khi đêm khuya trời giá, đại vương cũng đến tận nơi, tự tay bắt mạch, tự tay bốc thuốc hay xem các vết thương, lại có những lời an ủi vô cùng cảm động. Đại vương bận rộn như thế, ngày nào cũng như ngày nào. Quân sĩ đều thương đại vương không mấy khi được nghỉ. Thoát ở Vạn Kiếp, thoát ở Chí Linh, thoát ở Phao Sơn, thoát ở Huyền Đình. Ngựa của đại vương bay khắp cánh đồng, đỉnh núi. Vậy mà đến đêm, khi mọi người đã đi ngủ, đại vương vẫn còn một mình suy tính bên ngọn đèn xanh, có khi suốt sáng. Ăn uống thì thanh đạm, bữa cơm của vị chủ soái ba quân sơ sài như bữa cơm của một tên tiểu tốt. Dưới quyền chỉ huy của vị đại tướng thân yêu, quân sĩ tận tâm nỗ lực. Người khuân vác, người luyện tập, tiếng đóng thuyền xen lẫn với tiếng rèn binh khí, tiếng ca vui hòa với ngựa hí vang lừng. Quân mới đến mỗi ngày một đông xung vào đội ngũ, phần nhiều còn trẻ mạnh. Có người tóc điểm hoa râm cũng hăng hái đầu quân. Vạn Kiếp tấp nập trong một bầu không khí tưng bừng sửa soạn. Binh khí chất đống lên trong các kho, lương thảo quyên được của dân gian tải về như mắc cưỡi. Văn quan tới tấp biên chép vào những cuốn sổ dày. Tướng sĩ, dân quân không một người nào rỗi rãi. Người nào cũng trổ một nỗ lực phi thường. Ít người còn có thì giờ thả lỏng hồn theo dòng tình cảm bâng quơ. Vì thế, hầu hết tuy khó nhọc mà ngập một nguồn vui không bờ bến. Thậm chí có người hăng hái đã nói với anh em đồng ngũ. Ở nhà cũng không vui bằng, ở đây không bao giờ thấy chán, chẳng thiết gì nữa. Họ hàng, cha mẹ, anh em, họ đều quên hết. Họ chú ý đến một công việc say sưa trong nguy hiểm, có một sức bén lây như ngọn lửa, tràn lên từ trẻ cho đến già, từ kẻ nhút nhát đến người can đảm. Dần dần, những tướng sĩ lạc lõng các nơi cũng về hầu đủ. Nhiều người được trông thấy đại vương, ứa nước mắt vui mừng. Họ đi tìm những anh em đồng ngũ, đồng đội, đồng quân, hàn huyên thân mật, kể lể cho nhau nghe những nỗi trốn tránh đường trường. Họ sung sướng được về đây, nhất là khỏi mang tiếng là những kẻ đào ngũ hèn hạ. Trong những câu chuyện tâm tình, họ nhắc nhở đến những người quá cố chết không tên tuổi trong những trận giao tranh trên Bắc. Họ bùi ngùi nhắc lại những thủ đoạn cảm động, những cái chết lẻ loi hay toàn đội. Những cảnh cứu giúp nhau, những trận cướp thây bạn đem về chôn cất sơ sài trong nấm mộ vùi tạm bợ. Họ cười vì tự đắc, họ khóc sướt mướt những tướng hay những anh em không bao giờ về nữa. Những câu chuyện ấy làm sôi nổi những lính mới. Dần dần họ lạnh lùng kể cho những người còn bỡ ngỡ về trận mạc, những mánh khóe riêng. Chống nên thế nào, đánh nên thế nào, những sở trường sở đoản của giặc, lối hành binh của giặc, lúc nào là lúc dễ đánh bại chúng nhất. Họ làm giàu cho chúng bạn bằng những kinh nghiệm của họ, những điều trông thấy mới mẻ mà họ lượm được. Những lính mới chưa ra trận giẫm tai nghe chuyện các đàn anh, bỡ ngỡ như những cô dâu ngày sắp cưới. Tuy vậy, không phải trong đại gia đình ấy, nơi tụ tập tất cả đẳng cấp trong nước, từ con nhà trưởng giả đài cát sáng sủa cho đến những bình dân quê mùa cục kịch, ai cũng hoàn toàn cả đâu. Những phần tử xấu không phải ít, những kẻ lười biếng, chểnh mảng lơ đãng, ham mê cờ bạc, bất tuân kỷ luật, cũng lẫn lộn trong những người có ý thức về bổn phận và có một tinh thần phấn đấu rất cao. Đại vương cũng lấy làm lo lắng trước tình thế ấy. Tai hại nhất là phần tử xấu, phần đông lại là người cũ. Những người mới hồn nhiên, trong trắng, hoàn toàn chịu ép trong kỷ luật. Còn những cựu chiến binh, hoặc giả vì chán nản, hoặc giả vì khinh nhờn, đã có những hành vi nguy hiểm. Họ đã treo những gương xấu cho kẻ đến sau. Nào là mở những cuộc chọi gà, bày ra trò cờ bạc trong quân, hoặc thốt ra những lời, tuy không phải là phản bội, nhưng rất có hại cho tinh thần quân sĩ. Có người mong nhớ gia đình, sao nhãng việc luyện tập, không tin vào chiến thắng, cuối cùng lại có pha những lời nhạo báng. Nhiều người dám cãi lại tướng mình. Mấy ngày cuối năm và đầu xuân, họ lại càng không kiêng nể một tí nào. Tình hình ấy đã thành trầm trọng, như bệnh tai gà làm lây sang nhiều lứa khác. Ngày đêm mồng hai, nhiều người thoát ra khỏi kỷ luật, trốn về quê mình hay lẻn vào những làng quanh đấy, trai gái, rượu chè, cờ bạc, làm những việc không xứng đáng với tên quân Hưng Đạo Vương. Quốc công ra lệnh đi tróc nã. Cũng có người ngang ngạnh trốn biệt, nhưng phần lớn đã bị bắt đem về. Cảm động nhất là có một ông già thân hành đem đứa con đào ngũ đến nộp. Đại vương sai quân chính ty chiếu quân pháp luận tội, rồi giải tất cả mấy trăm người ra pháp trường chém đầu, đem bêu khắp trại. Tối hôm ấy, quốc công cùng Yết Kiêu giả tượng đi tuần khắp các đội ngũ. Những lời bênh vực quốc công, thóa mạ bọn hèn nhát cũng nhiều, nhưng những lời oán thán cũng có. Đêm đến trở về, lần đầu tiên trong lòng sắt đá của vị thân vương đầy tự tin và hoàn toàn tự chủ ấy, bỗng nổi lên một mối buồn tràn ngập linh hồn không sao dẹp được. Phần thì lo việc quân, thế nước, phần thì băn khoăn vì câu hỏi hoài nghi của vua Thiệu Bảo buổi cuối năm, phần thì cũng e ngại thế giặc, nhất là nỗi nhân tình xao xuyến. Lòng vị chủ súy rất hoang mang. Đại vương vẫn có những phút ấy, nhưng nhờ lòng cương nghị, đại vương thường trấn tĩnh và không để lộ bao giờ. Thái độ mấy trăm lính đào ngũ hôm nay đã làm rung động đại vương, đến nỗi tình trạng âm ỉ kia được hoàn toàn phát biểu. Lòng tự ái và kiêu ngạo bị kích thích. Đại vương nửa thương nửa giận những người vừa bị hành hình. Phải chăng chỉ riêng có mấy trăm người? Những phần tử như thế còn nhiều và phải trừ đến tận nọc. Đại vương muốn toàn quân nhất thể, trên dưới một lòng, ai cũng như ai, gác hết những tư lợi, những thú vui ích kỷ, chú hết tinh thần và nghị lực vào việc cứu quốc. Vương đau thương. Tâm hồn cứng cỏi ấy nhiều khi cũng có những mềm yếu của kẻ dung thường. Băn khoăn lo nghĩ một mình, trằn trọc không ngủ được. Không bao giờ đại vương qua một cơn phong ba trong tâm trí đến nhường ấy. Đại vương trở dậy, lại bàn với lấy quyển binh thư yếu lược do đại vương soạn ra và mới cho khắc một bản in xong để phát cho tướng sĩ. Lần dở lại quyển sách, đại vương dần dần trấn tĩnh lại. Giữa lúc ấy thì những câu trong bài hịch mà trong đêm lo nghĩ ấy, đại vương định viết để khuyên răn chân thành như lòng tác gia, khiến đại vương cầm bút viết. Khi quăng bút xuống án thư thì trời đã quá canh ba. Nét chữ thảo tung hoành, nhanh và già dặn. Đại vương cho truyền Trương Hán Siêu vào và nói: Đêm qua, ta viết bài hịch này. Sợ trong lúc sôi nổi, lời văn non nớt, phiền tiên sinh hiệu chính cho. Siêu cung kính tiếp lấy bản thảo. Đọc xong, sụp lại trước mặt đại vương và thưa: Hạ quan cũng thấy lòng sôi nổi, lời văn đanh thép, khí văn như sóng cuốn, đến kẻ ngoan phu ngoa phụ đọc qua cũng phải phấn phát. Các văn quan chép lại bài hịch ra thành mấy nghìn bản, chính họ cũng thấy lòng rạo rực muốn tập luyện đao cung để ra trận. Gà gáy hôm sau, khi quân các trại trở dậy, họ xúm lại chung quanh các tướng, nghe đọc và giảng nghĩa đến đâu, lòng họ sôi nổi, bồng bột đến đấy, ròng ròng huyết lệ, thấm thía đến những thớ sâu kín của từng người. Kẻ phạm vào những nết xấu kể trong bài hịch đều hổ thẹn. Nhiều người khóc nức nở, những kẻ khác thì hối đã nhiều lúc chểnh mãn việc quân. Người ta giận thân đã làm phiền muộn chủ súy, gây thói xấu trong quân sĩ. Người ta giết chó săn gà chọi, xé nát hay đập vỡ quân bài lá bạc, tự nguyền rủa mình sao lại hèn nhát khốn nạn, không xứng đáng là một tên quân dưới trướng quốc công. Nhiều người trói mình đến chịu tội với đại vương, có người phẫn khích tự vẫn để khỏi sống nhục. Bài hịch đã làm thức tỉnh lòng ái quốc âm ỉ của mọi người, kích thích lòng thù ghét quân giặc, khiến họ hiểu chắc được bổn phận. Mặt họ lạnh lùng, chỉ họ chăm chăm luyện tập. Họ thề một chết để tỏ lòng quyến luyến quốc công. Ngay khi ấy họ muốn có sức khỏe như Bàn Mông, Hậu Nghệ để giết hết quân thù. Một vài người quá hăng hái, thích vào cánh tay hai chữ sát thác để luôn luôn nhắc tới lời thề chung. Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều hưởng ứng. Và 10 vạn quân đều thích hai chữ sát thác vào cánh tay. Sự cố kết hoàn toàn, sức tranh đấu của quan quân đột nhiên tăng bề mãnh liệt. Ngày luyện tập côn quyền, đêm quây quần chung quanh chủ tướng, nghe giảng binh thư. Ai nấy đều để hết tinh thần vào việc cứu quốc. 10 vạn quân như một người, vâng mệnh lệnh, lý tưởng chung. Họ sẵn sàng chờ quân Mông Cổ. Vạn kiếp vang dội những câu lâm ly hùng tráng của bài hịch. Ta nay ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ. Này các người trông thấy chủ nhục mà không biết lo, thấy nhục nước mà không biết thẹn. Thần làm tướng phải hầu quân giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm. Bởi cớ sao? Bởi giặc nguyên cùng ta là kẻ thù không đội trời chung. Thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua giặc. Tướng sĩ đọc từng chữ, từng câu, không ai không thuộc lòng như một bản kinh Nhật tụng. Cây cối trong vùng Vạn Kiếp cũng như thì thầm họa lại bài hịch của quốc công. Dần dần từ Vạn Kiếp phát ra, bài hịch tràn lan khắp nơi như gió, như sóng. Không ai cầm lòng được. Dân gian cũng nhiều người thích hai chữ sát thác vào cánh tay. Những kẻ trốn việc, thoái chí, lãnh đạm, yên thân, chỉ đọc có vài câu trong bài hịch là đều cảm động, phấn khích đổ xô đến Vạn Kiếp. Người nhiều và vui như trễ hội. Và bài hịch cứ truyền tay, truyền miệng, đi suốt nước Đại Việt, lọt vào những hang cùng ngõ hẻm, kêu gọi lòng ái quốc của mọi người như bó đuốc truyền đi một ngọn lửa thiêng.